Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục, tập 8. 4. Luận về cách giữ gìn tấm lòng, lập phẩm vị. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức. Tự tâm không giết, nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết. Tu thập thiện nghiệp, tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng chẳng nói dối, thêu dệt, nói đôi chiều, nói lời ác, tâm chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Lại còn phải trả nhân từ, còn hiếu thuận, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, nghiêm túc, tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng cần biết người khác có chọn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn chọn hết phận ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội chọn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận thì gọi là thiện nhân. Người lành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung liền được vãng sanh, bởi tâm hợp với Phật nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do từ tâm phát sanh chứng ngại, Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, một lá thư trả lời khắp. Người học Phật nên giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành. Giữ tấm lòng tốt lành là phàm những ác niệm nghịch trời, trái lý, tổng người, lợi mình, vân vân, đều chẳng cho khởi lên. Nếu khởi lên bèn đập tức sanh lòng hổ thẹn, sám hối, khiến cho nó tiêu diệt ngay. Phàm những tâm hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, lợi người, lợi vật, điều thường gìn giữ, hệ có sức làm được bèn sốt sắng làm, chẳng thể làm thì tâm cũng thường nghĩ đến điều ấy. Nói lời tốt lành là phải nói những lời có ích cho người, hữu ích cho Phật, chứ không phải là muốn cho người khác nghe xong vui sướng mà gọi là lời tốt lành. Như dạy huấn con cái và khuyên người làm lành, khuyên người kiêng ác, khuyên người giữ vẹn luân thường, khuyên người tu phước, vân vân. Làm việc tốt lành là tích cực làm những chuyện hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính anh, hòa thuận với họ hàng, sửa đổi phong tục cho tốt đẹp hơn. Phàm tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, bãi sám, các Phật sự đều phải thực hiện bằng thân tâm cung kính. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư răn nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Nếu do cảnh ngộ không tốt thì hãy lùi một bước, suy nghĩ, thử nghĩ coi, trong đời kẻ hơn được mình cố nhiên là nhiều, nhưng những người không được như mình cũng chẳng ít. Chỉ cần không đói, không rét, mong chi đại phú, đại quý, vui theo mạng trời, an vui theo cảnh duyên, như thế sẽ chuyển được phiền não thành bồ đề, há chẳng thể chuyển ưu khổ thành an lạc ư? Nếu bị tật bệnh dây dưa thì hãy đấu đấu nghĩ thân này là gốc khổ, sanh lòng nhằm lìa hết mức, ra sức tu tịnh nghiệp, thề cầu vãng sanh. Chư Phật lấy khổ làm thầy nên thành Phật đạo, chúng ta nên lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly. Phải biết phàm phu đầy dẫy phiền não, nếu không khổ vì bần cùng, tật bệnh vân vân, ai có thể sẽ không suốt ngày trong ruổi trong trường, thánh sắc, danh lời, ai chịu trong lúc đắc ý lừng lẫy, quay đầu nghĩ đến lúc chìm đẫm trong tương lai. Mạnh tự nói, trời vì muốn giao phó trách nhiệm lớn lao cho người nào thì trước hết phải làm khổ tâm trí, nhọc nhằn gân cốt người ấy, khiến thân người ấy đổi khác, thân thể chống thiếu, gây nên những điều trái ngược với những gì người ấy làm. Do vậy nảy sanh tánh nhẫn, tăng thêm khả năng làm được những điều người ấy không thể làm. Do vậy biết rằng Trời muốn thành tựu người thường hay tạo ra nghịch cảnh, con người chỉ nên thuận theo mạng trời là được. Cái gọi là trách nhiệm lớn như Mạnh Tử đã nói chính là tước vị thế gian, vậy mà còn phải lo âu nhọc nhằn như thế mới chẳng phụ lòng trời. Huống chi chúng ta là phàm phu sắc đất, muốn trên thì gánh vác gia nghiệp của đấng pháp vương, dưới hóa độ pháp giới hữu tình. Nếu không bị chút nghèo bệnh vùi dập thì phàm hoặc ngày càng lẫy lừng, tịnh nghiệp khó thành, mê muội bản tâm vĩnh viễn đắm trong ác đạo, đến tận đời vị lai không mong có lúc thoát ra. Cổ đức từng nói: chẳng trải một phen lạnh buốt xương, há được hoa mai thơm ngát mũi. Chính là nói về điều này vậy. Hãy nên chỉ tâm niệm Phật để tiêu nghiệp cũ, chọn chẳng nên khơi lòng bực bội lo nghĩ oán trời hận người, cho là nhân quả hư huyễn, Phật pháp không linh. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, lá thư số 2. Sở dĩ tiểu nhân giả vờ làm thiện mà thật ra làm ác là vì nghĩ rằng người khác không biết mà mình biết, chẳng biết rằng những kẻ không biết chỉ là phàm phu thế gian đó thôi. Nếu là thánh nhân đắc đạo, cố nhiên biết rành rẽ. Chư thiên quỷ thần tuy chưa đắc đạo, nhưng do quả báo đắc tha tâm thông cũng đều biết rõ ràng. Huống hồ thanh văn duyên giác Bồ Tát, chư Phật thả tâm đạo nhãn, thấy trọn ba đời như nhìn lòng bằng tay ư? Muốn người khác không biết, chỉ có chính mình không làm mà thôi. Nếu tự mình biết thì thiên địa quỷ thần Phật Bồ Tát vân vân chẳng vị nào không biết không thấy tất cả. Nếu biết nghĩa này thì dẫu ở trong nhà tối phòng kín cũng chẳng dám coi thường biến nhát, dẫu nơi người ta không biết cũng chẳng dám mạnh nha ác niệm. Ý niệm vừa mới chớm còn kính nhiệm mà tội phước đã cách biệt một trời một vực. Xin đọc lá thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, lá thư số 4 trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Bởi lẽ thiên địa quỷ thần chư Phật Bồ Tát vân vân đều cùng biết, dẫu là kẻ không biết hổ thẹn, hễ biết được nghĩa này cũng sẽ hổ thẹn vô ngần, huống gì bậc chân tu thật tiện. Vì thế muốn giảm bất lỗi, trước hết phải khởi đầu từ chỗ sợ chư thánh phàm đều biết đều thấy. Thấy tiên chiếc nơi canh nơi tường, cẩn thận dè dặt ngay cả với bóng áo, vẫn chỉ là lời nói thiên cần ước theo tình kiến thế gian. Thật ra tâm ta cùng mười phương pháp giới bản thể hợp nhau khích cao, do ta mê nên cái biết bị hạn cuộc nơi một thân. Mười phương pháp giới thánh nhân triệt chứng pháp giới tạng tâm sẵn có nơi tự tâm, phàm hết thầy hữu tình trong pháp giới khởi tâm động niệm thì các ngài không gì chẳng tự biết tự thấy. Vì cớ sao? Vì cùng bóng thọ chân như ta người không hay. Nếu biết nghĩa này, ắt sẽ run sợ kiên dè chú trọng lòng kính giữ gìn lòng thành, thoạt đầu phải ra sức dứt vọng, lâu ngày không vọng nào có thể khởi được. Ác niệm vốn thuộc vọng tưởng, nếu không dắt chiếu sẽ thành ác thật sự. Nếu có thể dắt chiếu thì vọng tưởng giảm, chứng tâm hiền. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, lá thư số 2. Người niệm Phật đối với mỗi sự phải dư lòng trung hậu khoan thứ, tâm luôn đề phòng lỗi hại, biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa ắt làm mới học với Phật. Người như thế quyết định vãng sanh, nếu không như thế sẽ là trái nghịch Phật, quyết khó cảm thông. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trần Tích Châu. Người học Phật trước hết phải biết thực hiện cẩn thận dè dặt nơi nhân quả, đã có thể thận trọng dè dặt thì tà niệm tự trong lặng đâu đến nỗi có những chuyện chẳng đúng pháp. Nếu có hãy nên dốc sức đoạn diệt, thì mới là chân thật tu hành. Nếu không, học một đằng, hành một nẻo, chi kiến càng cao, hành vi càng tệ. Đấy chính là vết thương thấu xương của những kẻ học Phật tự xưng là thông gia hiện thời. Nếu chẳng vướng vào hai khuyết điểm ấy thì học một phần sẽ được một phần lợi ích thật sự. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Trần Bá Đạt, lá thư số 2. Các điều ác, những điều thiện đều là từ tâm địa mà luận. Chuyên chỉ về sự thực hành nơi mặt sự tướng mà thôi. Trong tâm địa chọn chẳng khởi ác thì toàn thể là thiện. Niệm Phật như thế hơn công đức của người bình thường niệm Phật trăm ngàn vạn ức lần. Muốn được tâm địa chí thiện không ác thì trong hết thảy thời hết thảy chỗ phải chú trọng lòng kính, giữ lòng thành như đối diện Phật trời mới hồng đạt được. Nếu tâm vừa phóng túng thì các ý niệm không đúng pháp sẽ theo nhau khởi lên. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Mã Khê Tây, lá thư số 1. Phàm phu đáng mê, tính tâm bất định, nên lúc tin, lúc ngã lòng, lúc tu, lúc tạo nghiệp, cũng do người dạy ban đầu chẳng hiểu đường lối mà ra. Nếu thoạt đầu khởi đầu từ những chuyện nhân quả thiển cận, sẽ chẳng đến nỗi có những chuyện mê hoặc điên đảo như thế. Tội di vãng dấu cực sâu nặng, nhưng nếu chuyên chú chí tâm sám hối, sửa đổi tu tập, dùng chánh chi kiến để tu tập tịnh nghiệp, lợi mình lợi người, thì tội chướng như sương tiêu, bầu trời chẳng tánh rạng người. Vì thế kinh nói, thế gian có hai hạng người mạnh mẽ: một là không tạo tội, hai là tạo tội rồi biết sám hối. Một chữ hối phải từ tâm khởi, tâm không hối thật sự nói gì cũng vô ích. Nếu chẳng sửa lỗi tu thiện thì có bảo là sám hối, phần chi là nói suông, chẳng được lợi ích thật sự. Xin xem bức thư thứ hai, trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành trong Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Ví như đọc đơn thuốc nhưng không uống thuốc, quyết chẳng muốn gì lành bệnh. Nếu có thể theo toa uống thuốc sẽ được bệnh lành thân yên. Chỉ sợ lập chí chẳng vững, một ngày nóng, mười ngày lạnh, chí uổng có hư danh, chẳng ít lời mấy mấy gì. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Mộng. Học thánh, học Phật đều lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc. Lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn dấu tài năng, noi theo cổ nhân, tận tụy dội theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phóng hành đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng, khoe khoang, phô tài, chuông hoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời trắc trở, ác sẽ chích yếu lúc trẻ. Phàm suy nghĩ xứ sự đều phải sao cho nhân hậu, nhân hậu thì được phước, bạc bẽo sẽ chẳng được phước gì. Nếu lại khắc bạc, hiểm độc, gian xạo, sẽ giống như ngọn núi cạo chót vót, mưa cách nào cũng không thấm ướt được, bất cứ cây cỏ nào cũng đều chẳng mọc được. Hãy đọc lá thư trả lời cư sĩ Kim Thiện Sanh trong bộ Văn Sao Tục Biên. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Từ Thư Dung. Tám chữ hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ chính là quy củ mật thước để làm người. Nếu ai chẳng tận sức nơi tám chữ ấy, chính là đã mất đi tám chữ, thì là loài cầm thú, đội mũ, mặc áo. Người tuổi còn trẻ thì cái khó chế ngự nhất là tình dục. Thế đạo hiện thời chuyển lý việc hướng dẫn khiêu gợi dâm dục là mục đích. Các con tuy có ân đức của tổ tiên chẳng đến nỗi xa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt tự giữ gìn mới hồng chẳng thẹn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phóng hành, bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đón mạng mà chết. Nay ta gửi cho các con hai bộ lịch sử thống kỷ. Đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng, trích từ 24 bộ sử ra. Hai cuốn Giả Ngôn Lục đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thường hằng để tu thân. Hãy nên đọc kỹ. Câu Nam Mô A Di Đà Phật như đã nói chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh. Nếu có thể thường niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang thông suốt, chi kiến từ trở về chánh lý, học hành làm việc đều có lợi ích lớn. Huống hồ nãy đang lúc thấy đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn trở thành chuyện may, lợi ích chẳng thể nói trọn hết. Các con hãy nên hành theo Giả Ngôn Lục, đọc Thọ Khang Bộ Giám, Thanh Niên Bộ Thân, vân vân, thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thụ dâm. Thiếu niên hiện thời quá nửa mắc chứng thụ dâm, đấy thật sự là một con dao thật sắc giết hại cái thân vậy. Hãy nên đấu đấu răng dè. Anh các con là đức tấn, mong mọi các con sẽ do Phật pháp mà giữ vẹn hạnh nhà nho. Đã sớm xin quan viết thư khuyên lơn các con, quan sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thượng, trái nghịch với Phật, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con, nên không viết thư ngay. Nay các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình, gửi thư xin dạy dỗ, nên ta chỉ nói những điều khẩn yếu. Những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện, lâu ngày sẽ chẳng khó gì mà dần dần biết được. Phải biết con người và trời đất cùng xưng là tâm tài, trời đất cao dày ai có thể biết được. Con người với tấm thân xấu thước sao lại có thể cùng trời cao đất dày khôn lường cùng xưng là tam tài cho được? Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời xưa, mở lối cho hàng hậu học đời sau dự phần vào cuộc sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác vâng làm các điều lành, thì đã mất cái danh nghĩa con người. Huống hồ kẻ chuyên ôm lòng mưu mèo dối trá, ý mạnh nút yếu ư, người như thế còn thua kém xài lăng hổ báo rắn độc rết dữ nữa, còn có thể gọi là người được ư? Thường nghĩ đến lời ta đừng quên, thì sẽ dần dần tự có thể dự vào bậc thánh, hưởng được phước nhân từ sống thọ. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục. Một chữ chung có ý nghĩa xuyên suốt vạn hành. Nếu con người giữ tấm lòng chung, ắt sẽ có hiếu với cha mẹ, kính anh, hòa thuận với họ hàng, bạn bè tin cậy, xót thương kẻ cối cúc, giúp đỡ người quá bùa, nhân từ với mọi người, yêu thương loài vật, chẳng làm các điều ác, vân dự những điều lành. Vì sao vậy? Do chung nên chẳng dối, do chẳng dối nên chọn hết bổn phận. Do chọn hết bổn phận nên đối với những chuyện thuộc về bổn phận của chính mình đều chăm chú thực hiện, quyết chẳng mắc lỗi, đối phó vờ vĩnh cho xong chuyện, chẳng tận hết lòng, hết sức mình. Trong đời gần đây tuy đã lật đổ đế chế, nhưng mọi sự đều phải nói đến chung thì mới chẳng đến nỗi ta dối gạt người mắc lừa, luôn tuồn không chuẩn mực vậy. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ, lời tựa cho bộ Dương Tiêu Sơn Tiên Sinh Ngôn Hạnh Lục. Ông Cừ Bá Ngọc đến 50 tuổi mới biết 49 năm trước là sai trái. Khổng Tử tuổi chừng 70 còn mong trời cho sống thêm vài năm nữa để học kinh dịch, hầu khỏi bất lỗi lớn. Thánh hiền học hỏi không vị nào là chẳng mong muốn hiểu đến chỗ rút ráo. Các nho gia cận đại chỉ học từ chương, chẳng bận tâm đến chánh tâm thành ý. Nếu lời nói hành vi của mình đem đọ với lời nói hành vi của thánh hiền mà sáng tối chẳng hợp nhau, tròn vuông chẳng khớp nhau, chẳng nên gấp suy xét tới từng điểm sai biệt ẩn kín nhỏ nhặt ư? Kinh Phật dạy người ta thường hành sám hối, ngõ hầu đoạn sạch vô minh, viên thành Phật đạo. Dù địa vị đến bậc đẳng giác như Di Lặc Bồ Tát, vẫn trong 12 thời lễ thập phương chư Phật để mong hết sạch vô minh, viên chứng pháp thân. Hữu những kẻ kém hơn ngài chẳng học theo vậy ư? Kẻ phàm phu sắc đất khắp thân là nghiệp lực, chẳng sanh hổ thẹn, chẳng tu sám hối. Dù nhất niệm tâm tánh bình đẳng với Phật, nhưng do phiền não ác nghiệp ngăn lấp nguồn tâm, chẳng thể hiển hiện được. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Đối với việc dứt ác làm lành, dựa trên thực tế mà suy xét thì không gì hay bằng cũng quá cách. Nhưng nếu tâm chẳng thành kính, dù suốt ngày ghi công chép lỗi cũng chỉ là hư văn. Ở nơi đây chưa có sách cũng quá cách, nhưng theo tôi thấy chỉ nên chú trọng lòng thành, giữ lòng kính. Trong suốt 12 thời chẳng có một niệm hời hợt, một tướng lười nhác sao nhãng. Đối xử với thế nhân chỉ giữ lòng trung thứ, tức là trung hậu và khoan dung, thì tự nhiên trong hết thảy lúc hết thảy chỗ ác niệm chẳng thể khởi từ đâu được. Giả như do tu tập sai khiến ngẫu nhiên ác niệm phát sanh, vì luôn ôm ấp lòng thành kính trung thứ, sẽ tự có thể hễ niệm khởi liền nhận biết ngay. Hễ đã giác thì ác niệm liền không, quyết chẳng đến nỗi để nó tăng trưởng khiến cả ba nghiệp phải xuôi theo. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Việc giảm thiểu lầm lỗi thật sự là công phu thiết yếu của cả nho lẫn Phật. Ông Cừ Bá Ngọc đến năm 50 tuổi thấy cả 49 năm trước mình đều sai trái. Nếu ai nói muốn bớt lỗi những chưa làm được thì nên biết là phải thật sự dùng công nơi ý, chứ chẳng phải hệ thân khẩu vừa phát động liền có lỗi đâu. Tại gia cư sĩ hằng ngày cùng người cư xử phải luôn đề phòng trong mỗi khắc, nếu không chẳng những ý nghiệp không tình mà thân khẩu cũng thành ra ô uế bất tình. Muốn cả mình lẫn người cùng được lợi thì không gì bằng lấy những hành vi của vị chánh nhân đã nói ở trên, tức ông Cừ Bá Ngọc, làm khuôn phép gương mẫu vậy. Muốn học theo Phật tổ liệu sanh tử thì phải bắt đầu từ việc hổ thẹn sám hối, dứt ác tu thiện ăn chay, từ răng nhắc ý thật chân thành thiết tha. Phải thật sự tu tập tận lực thực hành, nếu không chỉ trở thành vọng ngữ trong các thứ hư dối. Biết chẳng khó, làm được mới khó. Mấy kẻ thông minh trong thế gian đều chỉ nói được nhưng không làm được, chọn một đời này uổng công vào núi báu trở về tay không. Đáng xót đáng tiếc thay, đáng xót đáng tiếc thay. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay lợi ích toàn do người. Ba nghiệp bốn oai nghi, tức đi đứng nằm ngồi, thường giữ như tứ vật bốn điều đừng của nhan uyên. Ngũ giới thập thiện khác gì tâm tịnh, ba điều từ cánh tịnh của tăng tử. Trong nhà tối tuy không ai thấy, nhưng thiên địa quý thần đều biết. Niệm mới manh nha, nhưng tội phước ẩn nhiệm đã rạch rồi, như trời với vật. Nếu thường tu tịnh được như thế thì tất cả hành động đều là thiện, ác chẳng sanh từ đâu được. Đây chính là quy mô sâu rộng của chánh tâm thành ý, chớ nói là nhà Phật phiền toái, chẳng dáng gì nhanh tắc như nho gia. Kinh Pháp Hoa nói tạm giới không yên hệt như nhà cháy, các khổ đầy dẫy thật đáng kính sợ. Vì thế để thành tựu con người, trời phải có khổ có vui, có nghịch có thuận, có phước có hòa, vốn chẳng nhất định. Nhưng người trong hoàn cảnh ấy nếu có cái nhìn thấu suốt, sẽ thấy không khổ không vui, không nghịch không thuận, không hòa không phước. Vì thế quân tử vui biết mệnh trời, trên chẳng oán trời, dưới chẳng trách người, an vui theo hoàn cảnh, không lúc nào là chẳng tự tại tiêu dao. Vì thế họ chẳng phú quý mà hành như đang hưởng phú quý. Chữ hành ở đây hàm ý ung dung tự tại. Phú là cứu giúp khắp mọi người bằng cùng, quý là tận tụy với vua, giúp đỡ dân, chẳng bần tiền mà hành như bần tiền. Nếu trong nhà không tiền của, thân chưa ra làm quan, thì thanh bần giữ khí tiết chẳng dám làm bậy. Chẳng phải mọi rợ mà hành xử như mọi rợ. Ý nói, nếu vì lòng tận trung mà bị sàm tấu, bị vua biếm chút ra miền xa, như các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây, Hắc Long Giang, vân vân, thì tâm bình khí hòa, trên chẳng oán vua, dưới chẳng hận người sàm tấu, tự có mình giống như người dân đang sống tại những vùng ấy. Chẳng hoạn nạn mà hành như đang hoạn nạn. Nếu như chẳng những bị đày còn bị trừng phạt, nhẹ thì bị đánh đập giam cầm, nặng thì bị chém đầu phanh thây, hoặc đến nỗi diệt tộc, nhưng vẫn cứ chẳng oán vua, chẳng hận gian đặng. Nếu tự mình làm được như thế, khi gặp người gieo vạ còn giữ được như thế, huống hồ khi trời gieo vạ, hả có nên oán hận chăng? Người như vậy, người yêu mến, trời bảo vệ, ngay trong đời này hoặc trong đời sau, hoặc con cháu người đó nhất định sẽ hưởng phước báu vô cùng, xứng với đức ấy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Phàm là người bỏ lỗi theo lành và tu tịnh nghiệp, chỉ quý ở chỗ chân thành, tối kỳ giả dối. Chẳng được ngoài mặt phô trương cái danh làm lành tu hành, trong lòng bất trung bất thứ. Ông Cừ Bá Ngọc năm 50 tuổi thấy 49 năm trước mình toàn làm quấy, có vậy mới mong thành thánh thành hiền, học Phật học tổ, là bậc danh giáo công thần, là con đích thực của Đức Như Lai. Vì thế tôi chẳng quan tâm đến kẻ tăng người tục ấy là thành đạt hay cùng quẩn chi cả. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương phải biết nhân hiểu quả, hành vi nơi thân, ý niệm nơi tâm phải hợp với Phật. Nếu trái nghịch Phật, dù có niệm Phật cũng khó vãng sanh, vì chẳng cảm ứng đạo giáo vậy. Nếu có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sửa lỗi như trừ ghẻ độc, lập chí như giữ bạch ngọc, thì vạn người chẳng sót một ai, đều được vãng sanh cả. Nói về những quy luật phải giữ, ngoài việc ăn chay trường niệm Phật, là nổi đến việc chăm chấm bệnh lòng, hiếu thuận, thành kính, giữ trọn vẹn luân thường, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Tâm nghĩ niệm khởi chẳng hề tà vầy, khuất khúc và hư nguỵ. Làm việc cho người phải tận hết trách nhiệm, gặp người hữu duyên khuyên họ nhập đạo. Các hành tướng như vậy chẳng cần phải thuật đủ, chỉ xin xem Ấn Quang Văn Sao và An Sĩ Toàn Thư sẽ tự biết. Phải biết rằng là đệ tử Phật, phàm làm gì phải vượt trội hơn hành vi thế tục, thì chính mình mới đạt được lợi ích chân thật, khiến cho người khác trông thấy làm lành theo. Nếu miệng nói tu hành, trong tâm chẳng lành, đối với cha mẹ, anh em và hết thảy người đời chẳng trọng hết bổn phận, thì người như thế gọi là ngụy thiện nhân. Nhân địa đã giả dối, làm sao đạt lợi ích thật sự? Cái học của thánh hiền đều bắt đầu từ cách vật, chí chi, thành ý, chánh tâm. Huống muốn liệu sanh thoát tử, siêu phàm, nhập thánh, lại chẳng như thế ư? Về ý nghĩa của cách vật, chí chi, nên xem lời tựa bằng in lại sách Chú Giải Tứ Thư của Ngài Ngẫu Ích và lời tựa cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn. Niệm Phật phải khéo phát tâm, tâm làm chủ việc tu trì. Tâm nếu phù hợp với bốn hoằng thệ nguyện, thì niệm Phật một câu là một điều lành, công đức vô lượng vô biên. Huống hồ là ba nghiệp thân khẩu ý luôn đặt nơi niệm Phật lợi sanh. Nếu tâm chỉ cầu tự lợi, chẳng mong lợi người, dù làm nhiều việc vẫn đạt được công đức rất ít. Huống hồ lại có ý khuynh đảo người, hại người, và tâm tự khoe khoang hậm hĩnh, thì việc mình niệm Phật đó, việc mình làm đó, dù chẳng phải hoàn toàn không công đức, nhưng trong trăm ngàn vạn ức phần, mình chỉ thật sự đạt được một phần rưỡi thôi. Thế nhưng tội lỗi của ác niệm cũng lại chẳng ít. Bởi vậy người tu hành ai nấy phải khéo phát tâm, chứ chẳng riêng gì người niệm Phật. Phải biết rằng Phật Pháp vốn chẳng lìa thế gian. Tất cả những bạn trong liên xã, ai nấy đều phải trọn vẹn bổn phận của mình. Như cha hiền, con hiếu, anh rộng lượng, em cung kính, chồng sướng, vợ theo, chủ nhân từ, tớ trung thành, vân vân. Lại phải, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, kiên giết, phóng sanh, chẳng ăn mặn, uống rượu, ngăn điều tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, tự lợi, lợi tha, lấy những việc như vậy làm trách nhiệm của mình. Như thế thì nền tảng vững vàng, ngay ngắn, đáng thọ pháp nhuận. Nếu có đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, ác sẽ vãng sanh thượng phẩm. Kẻ ngu trong đời phần nhiều thường không tu hành thật sự, chỉ mong được cái hư danh là tu hành chân thật. Vì thế bày ra đủ mọi cách tô son chát phấn, thành ra những trò giống như thật nhưng chỉ là giả, chỉ mong người khác khen ngợi mình. Tâm hạnh họ đã dơ bẩn quá đỗi, dù có tu trì cũng bị tâm ấy làm bẩn, quyết khó được lợi ích chân thật. Đấy gọi là thích danh ghét thật, là điều đại kỳ bậc nhất cho việc tu hành. Nếu ai thực hiện những điều nên làm đã nói ở phần trước, không có những điều nên tránh như đã nói ở phần sau, người ấy là người hiền trong thế gian, là bậc khai sĩ trong Phật Pháp. Dùng thân mình làm gương cho mọi người, từ trong nhà ra đến làng xóm, từ làng xóm đến thành ấp, cho đến toàn quốc và tứ thiên hạ, thì lấy nghĩa hưng thịnh, căn qua vĩnh viễn ngưng dứt, từ thiện nảy nở, tai hại chẳng sanh, mới hồng thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Đã niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì phải phát tâm từ bi, hành phương tiện sự, dứt tham sân si, chánh giết trộm dâm, tự lợi lợi người mới hợp ý Phật. Nếu không, tâm trái với Phật, cảm ứng đầu giao bị giãn cách, chỉ gieo nhân đời sau, khó được quả hiện đời. Nếu chí thành niệm Phật, hạnh hợp tâm Phật, tâm khẩu tương ứng, thì người như thế đến lúc lâm chung, A Di Đà Phật và các thanh chúng tất nhiên hiện đến tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Một phen sanh về Tây Phương, liền siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chi hưởng các vui. Đây là toàn cây vào Phật lực, chẳng bằng đến công đức là cạn hay sâu, có hoặc hay không hoặc. Chỉ đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, quyết định vạn người chẳng sót một. Người học đạo an tâm lập hành, ắt phải chắc trực trung chánh, chẳng được có mảy may thiên lệch tư vị công vẹo nào. Nếu có chút thiên lệch tư vị công vẹo nào, sẽ giống như cái cân có mấu cân chẳng chuẩn, cân các vật nặng nhẹ đều sai. Như tấm gương thể chất chẳng sạch, chiếu các vật đẹp xấu chẳng đúng, sai chỉ hào ly mất cả ngàn dặm, sai lầm lan truyền không sao dứt được. Vì thế kinh Lăng Nghiêm nói, thập phương Như Lai đồng một đạo, nên xuất lý sanh tử đều dùng trực tâm. Do tâm lớn lời nói đều ngay thẳng, như thế cho đến địa vị trung thị, trong khoảng thời gian ấy vĩnh viễn không có các tướng ủy khúc. Kinh Thư nói, nhân tâm quy ách, đạo tâm tế nhị, rồng chuyên một mối, đừng chấp hai bên. Quán kinh dùng hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp và thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi, phát bồ đề tâm, tính sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa để khuyến tấn hành giả, dùng đó làm chánh nhân cho tịnh nghiệp. Với 11 điều này chỉ có một điều, dùng tính nguyện sâu xa hồi hướng vạn sanh thì đều được như nguyện. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Những người cùng một sắc áo với tôi, hãy thường nghĩ ta là đệ tử Phật, phải nên hoằng dương sự giáo hóa của Đức Phật, giáo hóa chúng sanh để làm cầu bến cho cõi đời, báo ân đức của Phật. Nếu chính mình vẫn chẳng tự gắng sức, thì hóa ra đã tạo căn cứ cho những kẻ đuổi tăng, chiếm đoạt tài sản, biện minh cho hành động của chúng, bị kẻ tại gia chuyên rộng tu hành coi thường, há chẳng phải là tự mình chuốc lấy nỗi lo hay sao? Con người ai mà không mong được người khác tung hô, nếu chẳng gắng sức tu trì thì chính là tự chuốc lấy sự chán ghét. Phật pháp chẳng thể bị bại hoại bởi thiên ma ngoại đạo, mà chỉ bị bại hoại bởi tăng sĩ không tuân phụng giáo pháp và giới luật của Đức Phật. Ví như trùng trên thân sư tử tự ăn thịt sư tử, chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Con người ai cũng có thể là nghiêu thuấn, ai cũng có thể thành Phật. Điều đáng quý là tự gắng sức. Trích dẫn văn sao tục biên Nguyễn Hạ. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 7, hết tập 8.